chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Cũng như Hoàng Tín xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Và bây giờ Tâm Nguyên xin mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với sự cộng tác của chị Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài trong ngày hôm nay. Và trước hết Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín xin gửi lời chào tới chị Phương Thảo và không biết chị hôm nay có khỏe không ạ?
Xin chào sức khỏe Tâm Nguyên và xin kính chào Hoàng Tín cũng như xin gửi lời thân thương chào đón tất cả quý vị khán giả của 1600 trong buổi sáng hôm nay ạ.
Chào bạn, Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Y học và đời sống cũng như là chào Tâm Nguyên nè, chào Phương Thảo nè, không biết ngày hôm nay khách mời chúng ta là ai ạ?
Người của chúng ta không ai xa lạ, đó là bác sĩ Xuân Đài. Và kính thưa quý vị, bác sĩ Xuân Đài sẽ đến với chúng ta trong một cái đề tài mà Phương Thảo nghĩ rằng rất là quan trọng cho đời sống hàng ngày. Đó là một trong những cái bệnh cancer mà gần đây hầu như là có vẻ người ta nói nhiều về lắm, đó là bệnh colon cancer. Phương Thảo xin mời bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào Phương Thảo, anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên. Phương Đài hôm nay rất là vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống của đài 1600 AM. Không biết anh Hoàng Tính, Phương Thảo và Tâm Nguyên có khỏe không ạ?
Dạ, vẫn như thường lệ thì Tâm Nguyên và Hoàng Tính rất là khỏe mạnh nên mới là có sức khỏe mà đi làm như vậy để nói chuyện với bác sĩ Xuân Đài hôm nay.
Xin chào bác sĩ.
Dạ, dạ. Hôm nay Xuân Đài xin trình bày về colorectal cancer hay là nói ngắn là colon cancer, dịch mình nôm na là ung thư ruột già và ung thư hậu môn, nói tiếng trong y học là ung thư đại tràng. Thì theo Hội Ung thư Hoa Kỳ thì ung thư đại tràng là đứng thứ ba trong các loại ung thư, và loại ung thư này có nhiều hơn tất cả các loại ung thư của đường tiêu hóa khác gộp lại và là một trong những cái ung thư hàng đầu gây tử vong ở Hoa Kỳ. Tuy vậy, nếu mà bệnh này thì chẩn đoán sớm thường có thể trị dứt được căn bệnh này. Thường thì không có phải có một nguyên nhân đơn độc gây ra ung thư đại tràng. Những cái nguy cơ cao cho ung thư đại tràng là cái lứa tuổi, tuổi từ 50 trở lên, hoặc là do chế độ ăn uống, như là nếu mà ăn quá nhiều chất thịt đỏ, red meat, hoặc là quá nhiều chất mỡ và ăn thiếu cái chất xơ. Những người có polyp là những cái khối u lành trong ruột, nhưng mà nếu để lâu thì cũng có thể phát triển thành ung thư. Và những người có căn bệnh về viêm loét đường ruột, những người bị bệnh ung thư vú cũng dễ bị ung thư đại tràng. Và một số bệnh di truyền cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, như là trong gia đình có những người bị bệnh bị polyp trong đường ruột hoặc là bị bệnh ung thư đại tràng. Và ngoài ra nếu mà hút thuốc và uống rượu quá nhiều cũng là nguy cơ cho ung thư đại tràng. Về triệu chứng thì nhiều trường hợp ung thư đại tràng không có triệu chứng. Tuy vậy, một số triệu chứng sao có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng, như là đau bụng ở vùng phía dưới, có máu trong phân, hoặc là bị tiêu chảy, táo bón hoài, hoặc là cái hình dạng của phân của mình nhỏ lại, rồi bị sụp cân mà không biết nguyên nhân. Thì ung thư đại tràng có thể phát hiện sớm trước khi có triệu chứng và là lúc dễ trị bệnh nhất, nên khuyên tất cả mọi người nên đi khám bệnh thường kỳ. Thì bác sĩ sẽ khám bệnh và mặc dù hiếm nhưng có thể phát hiện những khối u trong bụng hoặc là khối u ở hậu môn, rồi thử nghiệm phân để phát hiện máu trong phân để có thể giúp chẩn đoán ung thư. Tuy vậy, thử nghiệm phân này không có chính xác hoàn toàn. Nhiều người có ung thư nhưng mà không có máu trong phân. Và cũng một điều lưu ý là khi có máu trong phân cũng không có nghĩa là do ung thư, mà cũng có thể có những bệnh khác như là trĩ. Do vậy nên soi ruột đại tràng gọi là colonoscopy hoặc là nội soi trực tràng sigmoidoscopy thì mới biết rõ. Và chỉ duy nhất chỉ có colonoscopy mới có thể xem toàn bộ cái đại tràng, và đây là phương thức tốt nhất để mà phát hiện ung thư. Về một số thử nghiệm khác như về thử máu thì cũng có thể giúp phát hiện mình bị thiếu máu hoặc là bị suy gan do cái ung thư đại tràng. Và khi mà bác sĩ biết mình có ung thư đại tràng thì có nhiều thêm một số cái test khác như là CT scan, MRI, vùng bụng, vùng chậu, vùng ngực, não để xem ung thư có lây ra sang là những vùng khác, để mà biết được là ung thư đang ở giai đoạn nào để giúp cho việc trị bệnh. Thì về giai đoạn của ung thư thì xếp theo từ giai đoạn 0, 1, 2, 3, 4. Thì giai đoạn 0 là giai đoạn sớm nhất, là khi mà ung thư chỉ mới có bắt đầu ở trong cái lớp trong nhất của ruột. Giai đoạn 1 thì bắt đầu lan ra cái lớp kế tiếp của ruột. Giai đoạn 2 là khi mà ung thư đã lan tới cái cơ thành của ruột. Và giai đoạn 3 là khi mà cancer tới cái các hạch lymph node. Giai đoạn 4 là giai đoạn cuối, là khi mà ung thư đã lan ra các cơ quan nội tạng khác. Về điều trị thì tùy theo giai đoạn, và thông thường thì cái giai đoạn đầu tiên sớm nhất, giai đoạn zero, thì có thể lấy cái tế bào ung thư ra ngay cái trong lúc mà mình làm nội soi đại tràng colonoscopy. Rồi những cái giai đoạn kế thì là phải có giải phẫu để cắt bỏ ruột, rồi có thể phối hợp thêm với hóa trị chemotherapy để mà tiêu diệt cái tế bào ung thư. Rồi nếu mà có ung thư ở phần hậu môn thì phải có thêm cái phần xạ trị để mà tiêu hủy những cái mô ung thư. Và bởi vậy nên cái việc phòng ngừa là rất là quan trọng trong cái ung thư đại tràng. Vì cái tỷ lệ tử vong của ung thư đại tràng trong vòng 15 năm qua theo thống kê đã giảm, đó là do tăng cái sự hiểu biết về ung thư đại tràng và cũng hiểu biết về cái quan trọng của cái colonoscopy thường kỳ. Và thường thì là cái ung thư đại tràng thì là thường là phát hiện được trong giai đoạn sớm nhất, ngay cái lúc mà dễ trị nhất. Và khuyên tất cả mọi người, đàn ông, phái nữ hay là phái nam, thông thường thì từ 50 tuổi trở lên nên bắt đầu lứa tuổi 50 nên đi thử nghiệm khám để biết mình có bị ung thư đại tràng hay không. Có những người mà có những cái nguy cơ khác như là có tiểu sử gia đình bị ung thư đại tràng thì nên đi thử nghiệm sớm hơn là tuổi 50. Những cái nhờ cái việc mà colonoscopy đó, nội soi đại tràng á, thì có thể phát hiện ra được những cái polyps, là những cái khối u lành này, và có thể lấy cái polyp đó ra ngay cái lúc trong cái nội soi đó, trước khi mà để nó trở thành phát triển thành ung thư. Rồi những cái phòng ngừa, cách phòng ngừa colon cancer là cũng là về cái cách ăn uống và cái lối sống của mình cũng rất là quan trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái ăn uống mà ít chất béo, ít chất thịt đỏ đó, và ăn nhiều chất xơ, như là người Việt Nam mình thường ăn rau cải nhiều, thì rất là tốt là để giảm được cái về ung thư đại tràng. Phương Thảo, anh Hoàng Tính và Tâm Nguyên có câu hỏi gì không?
Dạ thưa chị, thì thường chắc là hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình hay nghe nói là đi cắt ruột già, thì có vẻ nó hơi nhẹ nhàng hơn. Còn ở bên đây thì mỗi lần nghe tới là cancer phải làm chemo and những cái giai đoạn thấy có vẻ rất là đau đớn. Thì mà một trong những nguyên nhân mà làm cho mình có cái colon cancer thì là tại vì vấn đề mình ăn uống không có nhiều chất fiber. Thì Phương Thảo muốn hỏi bác sĩ là thường khi thì ở cái lứa tuổi nhỏ thì các em thường khi ăn không có đủ những cái chất dinh dưỡng như là rau quả, tại vì các em không khó mà có thể ép các em ăn cho đủ những cái chất đó, thì bác sĩ cứ nghĩ rằng có tốt hay không nếu như những người phụ huynh mua những cái thuốc mà người ta bán ngoài chợ mà có đề là fiber support hoặc là những cái viên thuốc mà nó có những cái bột fiber mình có thể bỏ trong đồ ăn các em, bất cứ cái loại nào bỏ vô để các em có đủ cái fiber để sau này các em không có trải qua cái tình trạng bị bệnh như vậy ở cái lứa tuổi 50 không ạ?
Thì là có những em bé rất lúc nhỏ rất khó ăn thì mình lúc nào cũng nên khuyên là nên tập quen giống như người phụ huynh thường làm gương ăn uống có nhiều chất rau cải để cho các em thấy, thì các em bắt chước theo, thì qua thức ăn tự nhiên thì lúc nào cũng tốt hơn là phải uống thuốc hay là phải lấy những cái chất bỏ vào. Nhưng mà nếu mà không được tập, trong lúc mà đang tập từ từ thay đổi cái cách ăn uống của các em thì có thể cho thêm những cái chất bột để là có chất fiber, hoặc là những cái bên ở Hoa Kỳ ở đây mình có nhiều cái loại đồ ăn cho thức ăn cho trẻ em như là những cái cereal có để thêm là có chất fiber trên, hoặc là những cái oatmeal, hoặc là những cái bar, cái bánh kẹo mà có thêm cái để là có cái chất fiber thêm cho các em thì cũng rất là tốt. Trong lúc đó thì mình khuyến khích cho các em ăn những đồ ăn tươi, đồ ăn có chất rau cải tự nhiên, từ từ các em sẽ quen được.
Dạ, dạ. Và thưa chị là nếu như mà trong trong về vấn đề ăn uống của mình, tại vì cái bệnh này như theo như chị giải thích là không có một cái symptom ngay từ lúc đầu cho mình biết, thì chỉ có là mình có thể là căn chừng cái bowing moment của mình, thì khi nào thì mình đi restroom hoặc là khi nào. Thì như vậy thì thường khi một người mà bình thường không có bệnh đó thì một ngày hoặc là một tuần thì đi restroom bao nhiêu lần thì mới gọi là không bị bón chị ạ?
Cái này cũng là đúng là không phải là nhất định của mỗi người đều phải bắt buộc phải có cái routine, thông thường có thể có khác nhau. Có những người mỗi ngày đi restroom bình thường, nhưng mà cũng có những người khác là bình thường của họ là một tuần khoảng 2 hoặc 3 lần. Nhưng mà để ý là cái phân của mình không có bị quá giống như là quá cứng hard rồi đau, thì cái đó thì mình mới kể đó là táo bón, constipation. Còn cũng đừng có quá lo nếu mà mình có đi restroom mà không phải đi mỗi ngày mà vẫn là bình thường. Vì nếu mà mình có cái phân stool của mình nó mềm soft thì cũng là bình thường, tại mỗi người có cái phần ruột colon nó work different.
Dạ, xin hỏi Tâm Nguyên có câu hỏi không, anh Hoàng Kính có câu hỏi không ạ?
Vâng, và Tâm Nguyên cũng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Xuân Đài cũng như chị Phương Thảo. Và không biết là Tâm Nguyên có nghe nói là giống như ai mà đã bị cái bệnh cancer thì có khả năng là điều trị chưa hóa trị liệu đó bác sĩ, thì thường và sẽ nó được phối hợp với phẫu thuật thì cái tỷ lệ mà thành công có cao không bác sĩ? Và cho cái bệnh ung thư đại tràng thì cái người bệnh nhân có nên tránh ăn những cái món như là muối hoặc là đồ ăn lên men sông khoái không bác sĩ?
Thì cái phần điều trị đó, đó tùy theo giai đoạn. Thì nếu mà giai đoạn nhẹ đó, nếu mà bắt đầu giai đoạn 1 đi thì cái phẫu thuật là cần có. Còn cái hóa trị mà phối hợp thêm thì tùy theo, nếu mà có thể thường thì là cái giai đoạn 3 trở lên thì có phối hợp với hóa trị. Có một số giai đoạn 2 thì có thể thảo luận với bác sĩ là có cần hóa trị thêm hay không. thì tỷ lệ về trị bệnh thì càng càng phát hiện giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ trị càng cao, như là ngay những người có giai đoạn đầu 0 hoặc 1 thì bệnh có thể trị dứt hẳn. Tuy vậy, cái theo dõi sau khi mà giải phẫu và hóa trị đó phải theo dõi rất là thường xuyên để mà biết không, tại vì cái tế bào ung thư có thể tái trở lại, nên cái việc theo dõi follow up after cái điều trị là rất là quan trọng. Và cái về chế độ ăn uống thì đúng là không có làm những cái ăn những cái thức ăn mà để nó làm cho kích thích cái việc làm cho cái colon của mình nó làm việc quá nhiều, một số chất men, hoặc là đối với người châu Á mình thường là cái những cái chất sữa, những cái có lactose thường làm cho cái ruột của mình làm việc nhiều hơn, thì nó có cái nguy cơ làm viêm, dễ bị viêm, và nó có thể kích thích làm cho tế bào ung thư nó tái trở lại. Và một số nghiên cứu có cho thấy rằng những người mà uống thuốc như là multivitamin á, thuốc có chất folic acid và cái vitamin D calcium á, thì những người này thường cái tỷ lệ giảm cái tỷ lệ ung thư so với những người không có uống multivitamin. Nên một số nghiên cứu cho thấy như vậy. Và một số thuốc như là thuốc giảm cholesterol cho những người bị bệnh cao cholesterol á, thì thấy rằng những người uống thuốc đó cũng giảm cái tỷ lệ bị bệnh ung thư.
Dạ, xin cảm ơn chị. Và Phương Thảo cũng xin hỏi thêm một câu là cái chất đạm đối với cái colon cancer nó có quan trọng không chị? Nếu mà cho người của mình thiếu chất đạm, thiếu iron á, thì nó có tạo ra nó từ từ sẽ chuyển qua cái bệnh này hay không, hay là nó chỉ là làm cho mình mệt, hoặc là làm cho cái blood của mình nó không có hoạt động effectively?
Dạ, yeah, về cái chất đạm thì nó quan trọng cho cái cơ thể của mình, nhưng mà về chất đạm thì nó từ cái chất thịt, hay là chất đạm nó từ những cái nguồn khác như là của đậu, hoặc là chất rau cải, hoặc là chất đạm cho do cái chất thịt đỏ, hoặc là do chất những cái thịt tôm không phải là thuộc về cái red meat. Thì cái nếu mà ăn quá nhiều chất đạm mà từ cái red meat thì lại là làm cho nguy cơ cho về cái ung thư. Rồi về mình đã bị ung thư thì thường là có làm cho bị thiếu máu. Thì khi mà có thiếu máu á, mặc dù là uống cái thuốc chất sắt và iron á, thì giúp cho cái việc thiếu máu của mình để tốt lên, nhưng mà vẫn là cái trị nguyên nhân của cái bệnh làm cho cái thiếu máu đó là ung thư vẫn là quan trọng, tức là trị bệnh ung thư trong lúc mình có thể thêm uống thêm cái chất sắt để mà giúp cho cái việc thiếu máu.
Dạ, và trong cái thời gian mà vào lứa tuổi 50 thì bác sĩ khuyên là nên đi kiểm tra để cho mình có thể early detection cho những cái bệnh cancer, không chỉ riêng colon mà những cái bệnh cancer khác. Nhưng mà về vấn đề colon thì cái test đầu tiên khi mà mình biết là mình đã diagnose với colon cancer thì cái test đó nó có đau không bác sĩ, hay là họ put mình ngủ đi rồi họ test, hay như thế nào, bác sĩ có thể giải thích để cho quý vị ở nhà để biết. Phương Thảo biết rằng có một số các bác lớn nhiều khi biết là mình có một cái gì đó trong thân thể nó không có được hoàn hảo đó, nhưng mà sợ những cái test, sợ đau và không có tìm đến bác sĩ đó, cho nên là nhờ bác sĩ Xuân Đại giải thích thêm về cái test đó.
Về cái test này thì Xuân Đại cũng tiết lộ là Xã Đồng Xuân Đài không có ở nhà nên mới tuần trước ông xã cũng mới đi làm cái colonoscopy, tại cũng tới cái lứa tuổi 50 thì đi làm theo lời khuyên của tất cả các bác sĩ. Thì cái phần mà khó nhất là chỉ là cái phần mà chuẩn bị thôi, là tức là mình phải làm cho sạch cái ruột của mình á. Thì cái phần đó là ông xã Xuân Đài rất là than vãn là tại vì không được ăn cái ngày trước. Tức là chỉ có được cái bằng cái clear liquid diet, tức là chỉ có uống nước hay uống nước súp, là không được ăn chất đạm. Thì cái ngày hôm trước rồi phải uống cái nước mà làm cho mình đi toilet để mà làm sạch ruột á. Chỉ có cái phần đó thôi, còn cái phần mà hôm ngày hôm sau của cái ngày của cái procedure thì rất là đơn giản, không có đau gì hết, tại vì trước đó là bác sĩ cho mình cái thuốc mà thuốc nhẹ thôi để mà ngủ, và có khi có người lại thích nửa tỉnh nửa ngủ để mà có thể hiểu được lúc ta làm procedure, nhưng mà procedure không có đau gì hết, và có thể nó chỉ có, nếu đơn giản chỉ thường có 15-20 phút mà thôi. Và khi mà mình có người mà ngủ trong lúc cái procedure thì sau cái procedure tỉnh lại và không có cảm giác gì hết. Nên cái procedure này rất là đơn giản, chỉ có phần ngày hôm trước chuẩn bị thì mình chịu khó một chút, rồi ngày hôm sau thì 15-20 phút sau thì nằm, sau đó thì nằm lại khoảng 15-20 phút để cho mình tỉnh thuốc rồi đi về, tức là không có phải ở lâu trong bệnh viện, và có thể biết được mình có bị polyp hay là có những cái vấn đề gì khác hay không. Thì mình khuyến khích tất cả các bà con cô bác mình đừng có sợ về cái colonoscopy này, mà nên đi, và cái này cũng không có phải là tốn tiền, tại thường là cái này gọi là screening procedure nên thường là Medicare cover cho cái procedure này.
Dạ, yeah, thì hy vọng rằng ngày hôm nay bác sĩ giải thích như vậy thì có bác nào đó nghe đài cũng đỡ lo. Thì nếu mà Phương Thảo tới cái tuổi đó thì chắc ngay bây giờ ở đây nào mà mỗi lần nghe nói tới bác sĩ hoặc là nghe nói tới phải đi vô bệnh viện hoặc là thử cái này thử cái kia cũng sợ, rất là sợ đau. Không biết anh Hoàng Tín là có thêm câu hỏi gì cho bác sĩ Xuân Đài ngày hôm nay không ạ?
Dạ vâng, Hoàng Tín cũng ngồi nghe thôi, chứ cũng để học hỏi thêm, cũng không có câu hỏi gì cả, thì chắc có lẽ là đến đây.
Dạ vâng ạ, vâng, rất cảm ơn cái sự chia sẻ của bác sĩ Xuân Đài cũng như chị Phương Thảo. Và vì thời gian của chương trình cũng đã không còn nữa thì Tâm Nguyên và anh Hoàng Tín xin mời chị Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ, thì trước khi Phương Thảo gửi lời chào tạm biệt hôm nay thì cũng có một cái thông tin của nhóm Trẻ Giúp Trẻ. Phương Thảo xin gửi đến tất cả quý vị khán giả của 1600. Thì nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng đang lo cho chương trình Thắp Sáng Tình Thương hàng năm để gây quỹ bảo trợ cho trẻ em Việt Nam, trẻ em mồ côi. Thì trong chương trình này thì nhằm ngày là 23 cây tháng 8 tại Asia Times Square. Hy vọng rằng quý vị thương yêu nhóm Trẻ Giúp Trẻ và góp thêm tinh thần để nhóm Trẻ Giúp Trẻ có thể có đủ chi phí để bảo trợ cho các em trong năm kế tiếp, tức là năm 2015. Mọi chi tiết thì xin quý vị liên lạc cho Nam Hồ hoặc là Phương Thảo số điện thoại 817-881-2524. Phương Thảo xin thật cảm ơn và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Xuân Đài đã đến với đài, cũng như anh Hoàng Tín và chị Tâm Nguyên đã support cho hai chị em Phương Thảo cũng như là bác sĩ Xuân Đài cho chương trình 1600.
Xin mời bác sĩ Xuân Đài.
Hoàng Tín, Phương Thảo và Tâm Nguyên và tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình y học hôm nay. Thân chúc tất cả một tuần mới bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Vâng, và Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tín một lần nữa rất cảm ơn quý thính giả cũng như bác sĩ Xuân Đài và chị Phương Thảo đã đến với chương trình y học và đời sống. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.